sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ. Nếu bạn là một người bảo thủ, khó chấp nhận cái mới, không thích thay đổi và không thích những người bất đồng quan điểm với mình, thì đã đến lúc bạn cần phải thay đổi bản thân mình đi. Qua quá trình làm việc với khách hàng của mình, tôi nhận ra là tinh thần sẵn sàng đón nhận cái mới chính là yếu tố cần được đặt lên hàng đầu. Đó chính là điểm xuất phát, là bước đệm cần thiết cho bất cứ sự thay đổi nào. Nhưng thường thì chính nỗi sợ hãi lại ngăn cản ta làm điều đó. Bước đầu tiên trong hành trình tiến tới hạnh phúc, đó là bạn phải ở tư thế sẵn sàng đón nhận nó. Điều này có nghĩa là bạn phải mở lòng ra với mọi khả năng mới, thay vì cứ khăng khăng giữ lấy cái tôi cũ kỹ và cứng nhắc của mình. Hãy thử đánh giá mức độ sẵn lòng của mình dựa trên thang điểm từ 0 tới 10. Nếu bạn đang ở mức khởi đầu, hãy kiên trì sửa đổi và nâng nó lên mức độ cao hơn. Cứ như vậy bạn sẽ thấy cánh cửa hạnh phúc không còn cách bao xa nữa đâu. Nếu như cảm giác xâm chiếm bạn lúc này là sự bất lực và bế tắc, bạn muốn vươn lên nhưng mọi thứ cứ kéo bạn xuống, nếu sự chán chường mệt mỏi cứ chây hãm bạn giữa một mớ bồng bông mà thậm chí ngay cả bạn cũng không rõ nguyên nhân, đừng quá lo lắng. Hãy thư giãn đi, mọi chuyện sẽ khác ngay thôi. Hãy nhớ rằng trong từng giây phút, từng khoảnh khắc của cuộc đời luôn hiện hữu một sự khởi đầu mới. Ý nghĩ đó sẽ đưa đến cho bạn một tinh thần lạc quan và khát khao tìm kiếm những giải pháp mới, những con đường mới cho tương lai của mình. Tất cả những gì bạn cần làm đó là thay đổi lăng kính cuộc đời của mình. Hãy nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn, gạt bỏ trạng thái bi quan phiền muộn, để theo vào đó là thái độ sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có nhiều thứ hơn mình chẩn tưởng. Mỗi giây phút đều mang theo một hạt mầm mới. Hãy cảm nhận để thấy cuộc đời này ý nghĩa biết chừng nào. Tìm ra chiều hướng giải quyết khác nhau. Nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực, đó là điều cực kỳ quan trọng và cần thiết, nhưng không phải ai cũng làm được. Tình cờ có lần, tôi đọc được đâu đó ý tưởng về việc suy nghĩ theo một chiều hướng, một khả năng mới tích cực. Để làm được điều đó, chúng ta phải sẵn sàng xem xét các cách giải quyết khác nhau đối với tình huống khó khăn đang phải đối mặt. Ví dụ như bạn đột nhiên bị mất việc, thì hãy loại bỏ ngay ý nghĩ mình là kẻ bất tài vô dụng. Hãy cố gắng nghĩ theo chiều hướng mới. Chẳng hạn đây là thời điểm thích hợp để bạn trau dồi những kỹ năng mà trước đây chưa có điều kiện tiếp cận. Nếu tình trạng hiện tại của bạn khá là bi đát, hãy hỏi mình, thế có cách nào cải thiện tình hình này không? Bạn có thể xem xét khả năng là sự bất hạnh đang cố nói cho bạn biết rằng có một bài học vô giá mà bạn cần phải biết. Luôn có nhiều hướng giải quyết cho một vấn đề, và trong đó có một cách giải quyết tốt nhất. Học được cách khám phá chính là chìa khóa để bạn mở cánh cửa hạnh phúc.
Biết tha thứ. Tha thứ là một nghệ thuật sống mà không phải ai cũng có dễ dàng làm được. Người ta có thể xét đoán, công kích, sỉ nhục, xúc phạm người khác. Nhưng tha thứ cho những điều đó thì lại cực kỳ khó. Người biết tha thứ là người rộng lượng và nhân ái. Thái độ sẵn sàng tha thứ chính là thước đo lòng bao dung và ước muốn hạnh phúc ở mỗi người. Cuộc đời tự như dòng sông trôi chảy không ngừng. Thói xấu và sự ích kỷ chính là những vật cản trở dòng nước xuôi vào biển cả. Con người chúng ta cũng vậy. Để có được một cuộc sống vui vẻ thoải mái, chúng ta cần biết tha thứ cho nhau và tha thứ cho chính mình. Hãy buông lỏng người và hòa vào cuộc sống. Hãy tận hưởng những thứ ta xứng đáng được hưởng, thay vì khư khư ôm lấy nỗi đau và rong rêu ở đời. Để đánh giá một người nào đó, chúng ta cần hiểu được bản chất của họ. Đừng bao giờ xét đoán người khác chỉ vì trong lúc tức giận người ấy đã nói những lời không hay. Khi biết tha thứ, bạn sẽ hiểu được hành động của họ, hiểu được tại sao họ lại hành xử như vậy. Có một câu nói rất hay: trước khi có ý định công kích bất cứ ai, bạn hãy ngồi xuống và tha thứ cho họ trước đã. Không chỉ tha thứ cho người khác, chúng ta còn phải biết tha thứ cho chính bản thân mình. Mãi đeo đẳng những dằn vặt trong quá khứ chỉ khiến ta thêm mệt mỏi, chán chường mà thôi. Cho bản thân cơ hội làm lại chính là bước đầu tiên giúp gánh nặng tinh thần của ta được tháo bỏ. Là con người, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Vì vậy hãy nhìn nhận bản thân một cách rộng lượng hơn. Tự tha thứ cho mình không chỉ là một quy tắc sống, mà còn là một triết lý sống. Ở đời chẳng ai hoàn hảo cả. Sẽ có lúc bạn cảm thấy hối hận cho những gì mình đã làm. Đó chính là lúc bạn cần đến sự tha thứ, phương thuốc nhiệm màu giật bạn dậy sau mỗi lần vấp ngã. Lọc ra, một người bạn của tôi kể rằng cô ấy có một cuộc hôn nhân kém may mắn, lấy phải người chồng vũ phu. Thêm vào đó là sự cay nghiệt của gia đình chồng nơi xứ người, khiến cô triền miên chìm trong đau khổ. Cô quyết định ly hôn với hy vọng sau khi được tòa chấp thuận và giành được quyền nuôi con, cô sẽ thoát khỏi chuỗi ngày u ám. Thế nhưng nhiều năm sau đó, những bất hạnh và đổ vỡ của cuộc sống hôn nhân vẫn không thôi ám ảnh cô. Laura luôn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự. Mọi thứ cứ diễn ra như thế nào cho tới khi chúng tôi có dịp làm việc cùng nhau. Tôi khuyên cô ấy hãy tha thứ cho quá khứ của mình, mọi chuyện sẽ thay đổi. Điều này tưởng như đơn giản, nhưng để thực hiện được là cả một quá trình. Laura quyết tâm thoát khỏi những ám ảnh về người chồng cũ và tổn thương về mặt tinh thần bằng cách tha thứ cho anh ta. Và rồi ý nghĩa về một hạnh phúc mới bắt đầu hé mở trong cô. Tha thứ chính là chất xúc tác cho một sự chuyển mình mới. Để có thể rộng lòng tha thứ, bạn cần sẵn sàng thay đổi cách nhìn của bản thân. Vì tha với chính mình và với những người từng làm bạn tổn thương sẽ làm nguôi ngoai nỗi đau âm ỉ trong tâm hồn và đem yêu thương đến với bạn.
Nhân ái với mọi người. Trong một dịp nọ, chúng tôi có cuộc trò chuyện thân mật với các tình nguyện viên chăm sóc cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Một người trong số họ đã chia sẻ với chúng tôi rằng động lực khiến họ tích cực tham gia công tác xã hội này chính là vì họ có thể mang lại niềm vui và an ủi một phần nào đó đối với người bệnh trong những ngày tháng cuối đời. Thật vậy, khi bị những đau đớn về thể xác hành hạ, thì hành động yêu thương ân cần tựa như là một liều thuốc xoa dịu vết thương. Nó giúp cho tâm hồn con người trở nên thanh thản, bình yên và có cảm giác được quan tâm trân trọng. Đừng chờ tới một lúc nào đó mới trao tặng món quà nhân ái, vì khi trao tặng nó, cuộc đời bạn sẽ biến chuyển theo những chiều hướng mới, tốt đẹp hơn mà thậm chí bạn cũng không ngờ tới đâu. Tình yêu thương khiến cho cuộc sống trở nên kỳ diệu. Đừng xét đoán người khác. Trong một ngày, bao nhiêu lần bạn săm soi sự khác biệt giữa mình và những người xung quanh, từ làn da, mái tóc cho tới văn hóa, tôn giáo, công việc hay là bất cứ điều gì mà người ta khác với bạn. Quá chú tâm vào những khác biệt này sẽ khiến bạn tự tạo cho mình những hố thẳm ngăn cách bản thân với mọi người. Đó cũng là một trong những lý do cản trở hạnh phúc đến với bạn. Hãy tập quen dần với sự thật rằng tất cả chúng ta đều là con người, có bộ não, cơ thể và cảm xúc tương tự như nhau. Mọi người đều có chung một nguồn cội, dù cho màu da, tôn giáo, vị trí xã hội có khác nhau đi chăng nữa, thì về bản chất chúng ta đều tương tự như nhau. Một khi nhận thức được điều này, bạn sẽ dễ dàng phá bỏ được rào cản trong suy nghĩ, đồng thời không còn thấy e ngại khi tiếp xúc với người khác nữa. Cũng từ đó, bạn sẽ tạo lập được những mối quan hệ thú vị và hữu ích với nhiều người. Khi cái hố sâu ngăn cách bạn với mọi người bị lấp bỏ, bạn sẽ tìm lại được cảm giác thoải mái và niềm tin yêu vào cuộc sống. Đừng tìm kiếm điểm khác biệt bên ngoài ở những người xung quanh, mà hãy chú trọng vào vẻ đẹp tâm hồn của họ. Sống với xúc cảm của chính mình. Suốt thời gian làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý, một trong những sai lầm mà tôi mắc phải đó là cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc bình thường của con người. Việc phải tiếp xúc thường xuyên với những khách hàng mang trong mình cảm xúc quá khích như là tức giận, sợ hãi, căng thẳng khiến tôi đâm ra ghét chúng. Cho nên tôi quyết tập cho mình không bao giờ rơi vào trạng thái cảm xúc đó. Tôi ngây thơ cho rằng khi tước bỏ được những trạng thái cảm xúc đó thì hạnh phúc sẽ đến với mình. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Cảm xúc là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống của con người. Thiếu đi cảm xúc, con người chẳng khác nào như một cỗ máy vô tri vô giác. Cho nên mỗi người cần phải biểu hiện cảm xúc đúng với những gì mà mình cảm nhận được. Vấn đề đáng nói ở đây là càng trưởng thành thì con người lại càng hay sợ hãi những cảm xúc của bản thân mình. Đây là một trong những hạn chế cần phải được thay đổi. Hãy học cách sống thật với những cảm xúc của bản thân. Hãy đón nhận chúng như một phần của cuộc sống. Càng sẵn sàng đón nhận cảm xúc bao nhiêu thì bạn càng tự giảm được những tác động xấu từ ngoại cảnh lên mình bấy nhiêu. Không những vậy, bạn còn nhận ra rằng đằng sau những cảm xúc đó là những món quà thú vị đang đón đợi bạn. Đừng chối bỏ cảm xúc của mình, bởi vì chúng luôn ẩn chứa những món quà bất ngờ. Đừng để cảm giác đánh lừa bạn. Chúng ta cần được sống trọn vẹn cho những cảm xúc của chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh đồng mọi trạng thái cảm xúc với bản thân ta. Cảm xúc không quy định bản chất con người. 2 năm trước, tôi có dịp gặp một nữ khách hàng đang trong tình trạng bị suy sụp tinh thần. Theo như chị kể thì trước đó, một chị bác sĩ đã từng cảnh báo rằng sức khỏe của chị đang trong tình trạng bất ổn. Trong giai đoạn khủng hoảng đó, chị đã đánh đồng cảm giác quan mang, vô vọng với con người thật của mình và tin là mình chính là mầm bệnh. Và cũng vì như vậy, chị đã vô tình đánh mất chính mình. Từ việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra áp lực, chúng tôi cùng tìm cách cải thiện tinh thần cho chị bằng việc giúp chị xóa bỏ ý nghĩ sai lầm đó đi. Cuối cùng thì chị cũng có được những dấu hiệu hồi phục ban đầu. Và quan trọng hơn, chị đã nhận ra rằng cảm xúc và bản chất của chị là hoàn toàn độc lập với nhau. Chị đã trải qua những giờ phút suy sụp, Nhưng đó lại không phải là tất cả. Không hạnh phúc chỉ là một trạng thái cảm xúc mà thôi. Quan trọng là tinh thần. Chính tinh thần sẽ cải thiện cảm giác đó. Ai cũng có lúc phải trải qua tâm trạng khủng hoảng, nhưng hãy nhớ rằng đó chỉ là một trạng thái nhất thời mà thôi. Cho nên đừng bao giờ đánh đồng bản thân với những cảm giác đó.
Bỏ lại sau lưng sự sợ hãi. Tôi muốn làm quen với anh ấy, nhưng tôi sợ bị từ chối. Tôi thích công việc đó, nhưng tôi sợ gặp thất bại. Tôi muốn đi du lịch, nhưng tôi sợ hiểm nguy rình rập phía trước. Chắc hẳn không ít lần chúng ta từng gặp thái độ dùng dằn kiểu trên. Thái độ ấy xuất phát từ chính sự nhút nhát sợ hãi của con người. Theo tôi, nỗi sợ hãi là hệ quả từ nhận thức của mỗi chúng ta. Nhận thức này lại bị những kinh nghiệm trong quá khứ chi phối. Chẳng hạn, nếu bạn từng bị từ chối hay thất bại trong một công việc nào đó, thì sự tự tin của bạn sẽ bị giảm đi phần nào. Nói điều này để thấy rằng, đã đến lúc chúng ta cần khép lại quá khứ để rộng mở cánh cửa của hiện tại và tương lai. Hãy coi sự sợ hãi chỉ đơn thuần là nỗi sợ diễn vong trong tưởng tượng của bạn, đồng thời điều chỉnh những cảm nhận sai lệch trong quá khứ. Hãy làm mới lại những kinh nghiệm cũ không mấy tốt đẹp bằng một tinh thần đón nhận khác. Một niềm tin khác, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có gì là không thể thực hiện được nếu chúng ta quyết tâm và có đủ dũng khí để đi hết con đường.
Dứt bỏ lo âu. Mỗi sáng thức dậy, bạn lại cảm thấy lo lắng trước hàng đống công việc đang chờ đợi mình. Bạn vừa ngạt thở do nỗi sợ không đủ thời gian để hoàn tất dự án, không đủ tiền bạc để đầu tư vốn, hay đơn giản là không đủ xinh đẹp để nổi bật trong mắt mọi người. Những lo lắng tủng mủng đã ngốn quá nhiều thời gian của bạn rồi. Liệu những lo lắng đó có giải quyết được vấn đề mà bạn đang gặp phải hay không? Câu trả lời chắc chắn là lo lắng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Nó không đưa đến cho bạn giải pháp, cũng chẳng trấn an bạn. Trái lại, chỉ khiến cho tâm trí của bạn càng thêm rối bời, chẳng thể nào tìm được cách giải quyết vấn đề. Có thể nói lo lắng là một nỗ lực vô dụng trong việc tạo cho con người cảm giác rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Lo lắng khiến bạn lãng phí thời gian và năng lượng. Không những vậy, nó còn phá hỏng sự thanh thản trong tâm hồn bạn. Sự thật là nếu có lo lắng, thì bạn cũng chỉ kiểm soát được tình hình ở một mức độ nào đó rất nhỏ mà thôi. Vì vậy, thiết nghĩ, nếu sự lo lắng của bạn là vô ích, thì tại sao cứ phải ôm lấy nó làm gì? Hãy quên nó đi và vững vàng tiến bước. Đừng ngại bộc lộ bản thân. Nếu để ý, bạn sẽ thấy luôn có sự hiện diện của một tiếng nói phía trong con người bạn. Nó kìm giữ bạn lại, nhắc cho bạn không nên nói ra những ý kiến của bản thân, không nên chia sẻ nỗi niềm của mình với người khác. Chúng ta chỉ có một thân xác, nhưng ẩn bên trong lại là rất nhiều tiếng nói khác nhau. Điều đó tạo nên nhiều nét tính cách trong mỗi con người. Có tiếng nói khuyên ta làm điều này điều nọ, nhưng cũng có tiếng nói cản trở ta bộc lộ con người của mình. Chẳng hạn, nó ngăn ta phát biểu ý kiến trong các cuộc họp, nó hạn chế ta góp chuyện trong các bữa tiệc vui, không cho ta thể hiện khiếu hài hước của mình, hoặc là nhắc nhở ta rằng không nên có những suy nghĩ vượt quá vị trí của mình trong xã hội. Thậm chí nó còn chế giễu lòng tự trọng của ta nữa. Điều quan trọng là ở chỗ Tiếng nói đó xóa sạch ý tưởng và hành động, giúp ta khẳng định chính mình. Khi ngần ngại không dám nói lên tiếng nói riêng của bản thân, ta sẽ nhanh chóng bị mờ nhạt và quên lãng đi trong mắt mọi người. Nếu không có một vị trí nào ở hiện tại, thì hạnh phúc khó lòng chen chân đến với bạn. Vì vậy, hãy khống chế tiếng nói ngăn cản bạn khẳng định mình trước mọi người. Hãy để mọi người biết bạn là ai, bạn làm được gì và khả năng của bạn như thế nào. Hạnh phúc sẽ ghé thăm những ai biết sống trọn vẹn từng giây phút của cuộc đời.